Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ hai với đề tài Được an ủi để an ủi phần 1, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 5, chúng tôi xin đọc sau đây. Chúc tạ Đức Chúa Trời Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Ngài an ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự an ủi mà Ngài đã an ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể an ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của đấng cứu thế chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự an ủi của chúng tôi bởi đấng cứu thế mà chan chứa cũng thể ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô chúc tạ ai? Tại sao ông chúc tạ như vậy? Câu 3. Câu hỏi thứ hai. Nhờ sự an ủi của Chúa mà sứ đồ Phao-lô an ủi ai? Câu 4. Câu hỏi thứ ba. Mức độ sự an ủi của Phao-lô đối với người khác dựa trên nền tảng nào? Tại sao? Câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô chúc tạ ai? Tại sao ông chúc tạ như vậy? Câu 3. Sứ đồ Phao-lô chúc tạ Đức Chúa Trời, nghĩa là ông vừa chúc tụng vừa cảm tạ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng và cứu chuộc nhân loại, trong đó có ông. Trong bức thư gửi cho người con tinh thần của mình là Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa của mình rằng: Ta cảm tạ đấng ban thêm sức cho ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, về sự Ngài đã xét ta là trung thành, lập ta làm kẻ giúp việc. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót, vì ta đã làm những sự đó, đương lúc ta ngu muội chưa tin. Nhưng ta đã đổi ơn thương xót, hầu cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, tỏ mọi sự nhịn nhục của Ngài ra trong ta, là kẻ làm đầu, để dùng ta làm gương cho những kẻ sẽ tin Ngài, được sự sống đời đời. Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 12 đến câu 13 và câu 16. Khi nhìn lại những gì đã qua trong cuộc đời, dù đó là những lúc bồng bột, nông nổi hay ngu muội của một người chưa biết Chúa, hay những thành quả đã đạt được trong chức vụ, sứ đồ Phao-lô chỉ có thể thốt lên lời cảm tạ Chúa phát xuất từ trong sâu thẳm của tấm lòng biết ơn. Lòng nhân từ thương xót của Chúa đã kéo Phao-lô lại với Ngài để dùng ông như một công cụ đưa dắt tội nhân đến với Chúa, vì không có tội lỗi nào mà Chúa không thể tha thứ được cho những tấm lòng ăn năn tin cậy Ngài. Và chính ông là một tấm gương cho những người tin Ngài. Không chỉ sứ đồ Phao-lô chúc tụng Chúa, mà tất cả các con dân Chúa xưa cũng như nay đều đã, đang và sẽ chúc tụng Chúa. Điều đó được thể hiện trong lời nói, lẫn thái độ và hành động. Trước giả Thi Thiên 34 câu 1 bày tỏ rằng: Tôi sẽ chúc tụng Chúa hằng hữu luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Không những chính mình chúc tụng Chúa, mà trước giả Thi Thiên 66 câu 8 còn kêu gọi: Hỡi các dân, hãy chúc tụng Đức Chúa Trời chúng ta và làm cho vang tiếng ngợi khen Ngài. Còn trước giả Thi Thiên 100 câu 4 thì kêu gọi mọi người rằng: Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 1, câu 3, cho thấy sứ đồ Phao-lô chúc tạ Đức Chúa Trời vì ba lý do như sau. Lý do thứ nhất, Ngài là Cha Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Phao-lô bày tỏ lẽ thật này dựa trên lời Đức Chúa Trời cậy thiên sứ báo tin cho cô Mary. Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép đấng rất cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên con thánh sinh ra phải xưng là con của Đức Chúa Trời. Luca chương 1 câu 35. Như vậy, Đức Chúa Trời là cha của đấng Christ, tức là đấng cứu thế. Đây không phải là mối liên hệ cha con về xác thịt, nhưng nói lên mối liên hệ thần tánh. Chúa Giê-xu vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Philip chương 2 câu 6. Ngài là ngôi hai Đức Chúa Trời bình đẳng, bình quyền với Đức Chúa Cha, được gọi là con Đức Chúa Trời. Ngài có nhân tánh và thần tánh, Ngài vừa là Đức Chúa Trời, vừa là con người. Nhờ đó, Ngài mới có thể trở thành đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Timôthê thứ nhất, chương 2, câu 5. Lẽ thật này bày tỏ mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha với Chúa Cứu Thế Giê-xu thật gần gũi và thân mật. Điều hết sức thú vị và vinh dự cho con dân Chúa là sứ đồ Phao-lô kết nối từ chúng ta, đứng phía sau danh xưng Chúa Cứu Thế Giê-xu và Đức Chúa Cha. Ông muốn nói rằng, Đức Chúa Cha hoạch định chương trình cứu rỗi, Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện chương trình cứu rỗi, nhờ đó, người tin nhận Chúa được đến với Đức Chúa Trời. Giăng chương 14 câu 6, Roma chương 5 câu 11. Tất cả những gì con dân Chúa có được trong danh phận con cái Đức Chúa Trời đều do con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu mang lại. Lý do thứ hai, Ngài là cha hay thương xót. Đức Chúa Trời là cha của tất cả mọi người, vì Ngài là đấng tạo dựng vũ trụ, muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người và đặt để con người đầu tiên sống trong vườn Eden phước hạnh, vì Ngài sắm sẵn mọi nhu cầu cần thiết cho con người, từ tâm linh, tinh thần đến tình cám. Tuy nhiên, bởi nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ mà con người đã phạm tội bất tuân mệnh lệnh của Ngài. Từ đó, tội lỗi đã xâm nhập vào trong thế gian. Bởi tội lỗi mà con người phải đối diện với sự chết tâm linh, thể xác và cuối cùng bị hình phạt trong lửa địa ngục đời đời. Đức Chúa Trời là cha hay thương xót nên đã có chương trình cứu chuộc nhân loại tội lỗi. Lời Chúa cho biết, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì đấng cứu thế vì chúng ta chịu chết. Roma chương 5 câu 8. Đây là hành động thực tiễn bày tỏ lòng thương xót của Ngài đối với tội nhân. Sứ đồ Giăng cũng công bố, lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều này. Đức Chúa Trời đã sai con một Ngài đến với thế gian, đặng chúng ta nhờ con được sống. Giăng nhất chương 4 câu 9. Vì vậy, chúng ta cũng có thể đồng thanh với Phao-lô mà nói rằng, cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là cha hay thương xót. Lý do thứ ba, Ngài là Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi. Khi trở nên con cái Đức Chúa Trời, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự vào lòng người ấy. Dù thế, con dân Chúa phải luôn đối diện với nhiều hoạn nạn, khó khăn, thách thức trong đời sống. Trong những hoàn cảnh như vậy, Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi qua Đức Thánh Linh vì Ngài là đấng an ủi và là nguồn của sự an ủi. Giăng chương 11 câu 26. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Linh an ủi, ban sức lực, sự khích lệ và hy vọng để con dân Chúa luôn có cuộc sống vui mừng, bình an trong cuộc sống. Bài học áp dụng. Khi tin nhận Chúa, bạn và tôi được làm con cái Đức Chúa Trời, cho nên chúng ta phải chúc tạ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh, dù vui hay buồn, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, bằng lời nói và đời sống của mình. Chúc tạ Chúa bằng lời nói có nghĩa là phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu đối với anh em là như vậy. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 18. Và bằng đời sống có nghĩa là chúng ta phải bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy ra và ghen ghét, nhưng hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Roma chương 13, từ câu 13 đến câu 14. Khi chúng ta chúc tạ Chúa, thì qua đời sống và lời nói của chúng ta, người khác được khích lệ và thấy được quyền năng của Chúa trên đời sống mình, để họ cũng tập tành đời sống chúc tạ Chúa như chúng ta. Bạn và tôi chúc tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng tạo dựng và cứu chuộc chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải mang lấy án phạt của tội lỗi và hậu quả của nó, nhưng Đức Chúa Trời có chương trình cứu rỗi chúng ta qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhờ đó, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời và hơn nữa, chúng ta được làm con cái của Ngài. Làm sao chúng ta có thể im lặng trước ơn cao dày của Chúa? Chúa Giê-xu có lần đã nói rằng, nếu chúng ta nín lặng thì đá sẽ tung hô Ngài. Luca chương 19 câu 40. Bạn và tôi chúc tạ Chúa vì Ngài là cha hay thương xót. Nếu không bởi sự thương xót của Ngài, thì không ai có thể đứng nổi trước mặt Chúa. Ngày nay, chúng ta được cứu, được gọi Đức Chúa Trời là cha, được trở nên thành viên trong đại gia đình của Đức Chúa Trời là do lòng nhân từ thương xót của Ngài. Làm sao một người tội lỗi như chúng ta có thể có được địa vị cao trọng đó nếu không phải bởi lòng nhân từ của Ngài? Chúc tạ Chúa là cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Bạn và tôi chúc tạ Chúa vì Ngài an ủi chúng ta trong mọi hoàn cảnh có cần. Nếu không bởi sự an ủi và thêm sức của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể đứng vững trước sức công phá và cám dỗ của ma quỷ? Nhưng nhờ sức toàn năng của Ngài mà chúng ta có thể đắc thắng và sống bình an vui thỏa. Hãy nhắc chính mình luôn chúc tạ Chúa như trước giả thi thiên 103, từ câu 1 đến câu 2 rằng: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Chúa hằng hữu. Mọi điều gì trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa hằng hữu, chớ quên các ân huệ của Ngài. Quý thính giả vừa nghe xong bài học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì, chương 1, từ câu 3 đến câu 5. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 với đề tài Được an ủi để an ủi phần 2 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Hương mai về cha, môi con luôn cất tiếng ngợi ca. Nguyện tình thiên thuộc Giêsu vua đời đời thiên cao tôn quý bền vững. Cha yêu ơi chiếm hữu lòng con, cho tâm linh đổi mới càng hơn. Đem yêu thương đến khắp mọi nơi, vì Giêsu là tình yêu cho mọi người. Con yêu cha. Ngài.